Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 22 tháng 7 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam bác tin Trung Quốc mở đập xả lũ gây ngập lụt ở tỉnh Lạng Sơn.
Bão nó vào thẳng là khu vực Đông Bắc này thì Lạng Sơn bị hoàn lưu bão thì nó ảnh hưởng. Có 3 người thiệt mạng và 2 người mất tích. 6.000 hộ bị ngập hết là phải rời tạm thời chỗ khác để ở.
Nguyễn Trung phỏng vấn Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Chiến. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Ngay sau đây Khánh An sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý khác.
Tổng thư ký Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Kerry đang dàn xếp ngừng chiến giữa Israel và Hamas. Các phe đối nghịch tại Campuchia đồng ý chấm dứt bế tắc chính trị. Cảnh sát tìm thấy thi thể của chủ chiếc phà Nam Triều Tiên đào tẩu.
Thưa quý vị, cũng trong phần thời sự hôm nay, Thủ tướng Australia tố cáo âm mưu che giấu việc phá hoại bằng chứng tại địa điểm máy bay rơi ở Ukraine. Thông tin viên của đài VOA sẽ có tường trình chi tiết. Mong quý vị chờ nghe. Sau đây là các tin có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Bác tin Trung Quốc mở đập xả lũ gây ngập lụt ở tỉnh Lạng Sơn. Tính tới ngày 21 tháng 7, số nạn nhân tử vong vì mưa lũ và lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam đã tăng lên tới 24 người. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết rằng thiệt hại từ đợt mưa lũ mới nhất này là khoảng hơn 100 tỷ đồng. Cùng với Hà Giang, Lai Châu và Sơn La, Lạng Sơn là một trong các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cho VOA Việt ngữ biết rằng nước hiện đã rút đi, nhưng trận lụt đã để lại hậu quả nghiêm trọng.
Bão nó vào thẳng đằng khu vực Đông Bắc này thì Lạng Sơn bị hoàn lưu bão thì nó ảnh hưởng. Có 3 người thiệt mạng và 2 người mất tích. 6.000 hộ bị ngập hết là phải rời tạm thời chỗ khác để ở. Sáng nay thì ban tỉnh vừa mới họp cũng đang tính cái phương án hỗ trợ cụ thể, ví dụ như thiệt hại có người chết thì tỉnh cũng có hỗ trợ, rồi các đoàn thể cũng vận động hỗ trợ. Thế còn thiệt hại về cái hoa màu thì cũng tính toán để hỗ trợ cho nhân dân theo cái quy định của nhà nước.
Các giới chức tỉnh Lạng Sơn được báo chí trong nước trích lời lên tiếng phủ nhận những ý kiến của người dân địa phương, cho rằng trận lụt lịch sử là do phía Trung Quốc mở đập xả lũ. Chính quyền tỉnh nói rằng Lạng Sơn chịu ảnh hưởng của cơn bão Ramosun, tên Thái nghĩa là thần sấm, và Việt Nam gọi là cơn bão số 2, nên có mưa to kéo dài trên địa bàn tỉnh, chứ nguyên nhân không phải xuất phát từ Trung Quốc. Bão số 2 ảnh hưởng tới nhiều tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam cuối tuần qua, gây ra mưa to, rồi sau đó dẫn tới ngập lụt và sạt lở đất. Các hình ảnh được báo chí trong nước đăng tải cho thấy đường phố, nhà cửa và chợ búa chìm trong nước ở các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão. Trước đó, Ramosun đã đánh vào miền Nam Trung Quốc, làm hơn 30 người chết và phá hủy hàng chục nghìn ngôi nhà. Đây được coi là cơn bão mạnh nhất tràn vào miền Nam Trung Quốc trong hơn 40 năm qua, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Trước đó, thần sấm đổ vào miền Bắc Philippines, làm gần 100 người thiệt mạng. Bóng đá Việt Nam lại rúng động vì cầu thủ bán độ. 6 cầu thủ giải đấu nội địa ở Việt Nam cuối tuần qua đã bị bắt để điều tra vì bị nghi ngờ dính líu tới vụ dàn xếp tỷ số và bán độ. Hôm 20 tháng 7, các cầu thủ bị bắt ngay sau trận đấu trong giải bóng đá vô địch quốc gia V-League giữa Than Quảng Ninh và Đồng Nai trên sân Cẩm Phả với tỷ số 5-3 nghiêng về đội chủ nhà. Hôm 21 tháng 7, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm trật tự xã hội cho biết rằng số tiền bán độ trong trận đấu này là 400 triệu đồng. Anh Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội Cổ động viên Câu lạc bộ Arsenal tại Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết rằng lâu nay anh không còn mặn mà với bóng đá trong nước.
Thực ra cũng con số mà đưa ra báo cáo điều tra hay gì đó ấy, thì nó cũng chỉ là con số người ta gọi là trên giấy tờ hoặc là họ khai nhận thôi. Chứ còn bản chất thì cái tình trạng mà cá độ hay này thì nó sẽ lớn rất nhiều so với thực tế mà mình đang nhìn thấy trên giấy sổ sách. Nếu mà sống ở Việt Nam thì cũng biết chuyện bán độ tiền tỷ là chuyện khó. Năm sau này cũng quan tâm bóng đá Việt Nam là từ một phần là chất lượng và cái chuyện gian dối đấy mình cũng không thoải mái khi xem.
Báo chí trong nước dẫn lời ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói rằng cơ quan của ông quyết tâm mạnh tay, bởi nếu không dẹp được nạn cầu thủ bất hợp pháp, bóng đá Việt Nam không thể đi lên được. Dàn xếp tỷ số và cá độ bóng đá lâu nay là một vấn nạn ở Việt Nam. Theo giới hữu trách, trong dịp World Cup vừa qua, Việt Nam đã phá gần 700 vụ cá độ, bắt giữ gần 4.000 người tham gia cá độ bóng đá trái phép, thu giữ hơn 14 tỷ đồng.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, Thủ tướng Úc hôm nay tố cáo có âm mưu che giấu với việc phá hoại bằng chứng tại địa điểm máy bay Malaysia rơi ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Malaysia phủ nhận tin tức cho rằng chiếc hộp đen của máy bay lâm nạn đã được mở trước khi giao lại các giới chức Malaysia. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Thủ tướng Australia ông Tony Abbott nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cho tới giờ vẫn là một người tốt trên phương diện ngôn từ, nhờ ông đã chấp thuận một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đòi bảo đảm quyền tiếp cận an toàn cho các nhà điều tra quốc tế tại địa điểm chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị rơi. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại Canberra, ông Abbott đã than phiền về những gì đã xảy ra cho xác nạn nhân và xác máy bay trước khi các nhà điều tra tới nơi. Ông mô tả những đoạn video mới nhất ở hiện trường trông giống như một vụ phá sập nhà.
After the crime comes the cover-up. What we have seen.
Sau hành vi tội ác là âm mưu che giấu. Những gì chúng ta đã nhìn thấy là các bằng chứng bị phá hoại trên một quy mô công nghiệp và dĩ nhiên việc đó phải chấm dứt.
Các giới chức Malaysia đã tiếp nhận máy thu âm buồng lái và máy ghi dữ kiện phi hành của chiếc máy bay xấu số. Hai máy đó được giao bởi các phần tử đòi ly khai thân Nga hiện đang kiểm soát khu vực mà chiếc Boeing 777 đã rơi xuống hôm thứ Năm. Toàn bộ 298 người trên máy bay tử nạn. Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak đã điều đình trực tiếp qua điện thoại với một viên thủ lĩnh phiến quân để họ giao lại các máy thường được gọi là hộp đen. Ông Razak cũng cho biết là đôi bên còn đạt được thỏa thuận về việc giao lại toàn bộ các thi hài và quyền tiếp cận đầy đủ của toán nhân viên quốc tế đối với địa điểm này.
Only then can the investigation into MH17.
Khi nào những việc đó được hoàn tất thì cuộc điều tra về chuyến bay MH17 mới thực sự bắt đầu. Và chỉ có như vậy thì các nạn nhân mới nhận được sự tôn trọng mà họ xứng đáng được có.
Đối với sự chủ động giao tiếp của nhà lãnh đạo Malaysia với phe đòi ly khai ở Ukraine, một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói rằng đó là một việc hoàn toàn có thể thông cảm trong tình huống hiện nay. Malaysia có 44 công dân trên chiếc máy bay lâm nạn, Hà Lan có 198 người và Australia có ít nhất 27 người. Những nước này cùng với Hoa Kỳ và Ukraine cho rằng máy bay đã bị các phần tử đòi ly khai ở miền đông Ukraine bắn rơi bằng phi đạn địa đối không. Mức độ của sự dính líu và trách nhiệm của Nga trong âm mưu che giấu vụ việc đang được bàn thảo sôi nổi trong giới ngoại giao và tình báo. Đại sứ Nga tại Malaysia, bà Lyudmila Voroyeva, ngày hôm nay đã phủ nhận sự dính líu của chính phủ bà hay của phe đòi ly khai.
The rebels do not possess.
Phe nổi dậy không có hệ thống phòng không nào có thể bắn rơi một chiếc máy bay ở độ cao 10 km. Họ không có những hệ thống loại đó. Nga chưa bao giờ cung ứng hệ thống này.
Bà Robovieva nói rằng Tây Phương đang giở thủ đoạn và đổ lỗi cho người khác và tố cáo người khác mà không có bằng chứng. Sau cuộc họp báo của vị đại sứ Nga, hàng trăm người biểu tình do cánh thanh niên của đảng UMNO là đảng chính trị lớn nhất Malaysia tổ chức đã tụ tập bên ngoài sứ quán Nga. Những người biểu tình đã hô to khẩu hiệu chúng tôi muốn có công lý. Vụ chuyến bay MH17 bị rơi là thảm kịch thứ nhì trong năm nay của Malaysia và hãng hàng không quốc gia của họ. Chuyến bay MH370 đã mất tích vào ngày 8 tháng 3 trong lúc bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Cho tới nay, người ta vẫn chưa tìm ra dấu vết của máy bay này.
Thưa quý vị, mấy ngày sau khi chiếc máy bay chở khách của Malaysia bị bắn rơi trong khu vực do các phần tử nổi dậy kiểm soát ở miền đông Ukraine, địa điểm máy bay rơi vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của các phần tử nổi dậy thân Nga, tạo ra những nghi vấn rằng các phần tử nổi dậy đang đảo lộn mọi tang chứng để che giấu sự dính líu của họ. Thông tin viên Slatika Hok của VOA tường trình rằng Nga đang bị áp lực ngày càng tăng đòi Moscow phải hỗ trợ cho các nỗ lực điều tra của quốc tế, không bị hạn chế tại hiện trường. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Một chuyến xe lửa chở thi thể được giữ lạnh của gần 300 nạn nhân của chiếc máy bay Malaysia đã rời thành phố Torez của Ukraine do phe phiến quân kiểm soát hôm thứ Hai. Vài ngày sau khi các giới chức và thân nhân của các nạn nhân yêu cầu trao trả thi thể các nạn nhân để an táng. Các nhà điều tra Hà Lan được phép tiếp xúc với chuyến xe lửa cho hay các thi thể được cất giữ đàng hoàng. Nhưng các phần tử nổi dậy thân Nga tiếp tục ngăn chặn cuộc điều tra của quốc tế tại hiện trường. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Hai tỏ ý nghi ngờ rằng các phiến quân có thể đang phá hoại mọi bằng chứng.
Họ liên tục không cho các nhà điều tra quốc tế được tiếp cận không hạn chế với hiện trường chiếc máy bay rơi. Khi các nhà điều tra tiến đến gần thì họ bắn súng chỉ thiên. Các phần tử đòi ly khai đang phi tang hiện trường. Tất cả những điều đó tạo ra một câu hỏi là họ đang cố che giấu cái gì?
Tổng thống Obama tố giác vai trò của Nga ở miền đông Ukraine bằng những ngôn từ mạnh nhất và yêu cầu Tổng thống Vladimir Putin cắt đứt quan hệ với những kẻ đòi ly khai để tránh rủi ro bị quốc tế cô lập nhiều hơn nữa.
Bây giờ chính là lúc mà Tổng thống Putin và Nga phải từ bỏ cái chiến thuật mà họ đã thực hiện và họ phải thực tâm cố gắng để giải quyết những hành động thù địch.
Tổng thống Nga hôm thứ Hai nói rằng không nên chính trị hóa thảm kịch này.
Không một ai nên hay được quyền dùng thảm kịch này để đạt những mục tiêu chính trị ích kỷ của mình. Những thảm kịch như thế này không nên dùng để chia rẽ, mà phải để đoàn kết mọi người lại với nhau.
Các giới chức quân sự Nga hôm thứ Hai thách thức những cáo buộc nói rằng các phần tử đòi ly khai đã bắn rơi chiếc máy bay của Malaysia Airlines bằng một phi đạn của Nga. Họ nói rằng không có ảnh nào từ vệ tinh chứng minh cho điều đó. Giới quân sự Nga muốn quy lỗi cho Kiev. Tư lệnh không quân Nga, Trung tướng Igor Makushev nói.
Hệ thống kiểm soát không lưu của Nga phát hiện một chiếc máy bay của không lực Ukraine, có lẽ là một chiến đấu cơ Su-25 bay cùng hướng với chiếc Boeing của Malaysia.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chiều thứ Hai biểu quyết thông qua một nghị quyết do Australia đề nghị, đòi phải để cho quốc tế được tiếp cận không hạn chế với địa điểm máy bay rơi và đòi thực hiện một lệnh ngưng bắn quanh khu vực này. Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop phát biểu.
It demands that safe, secure, full and unrestricted access.
Nghị quyết yêu cầu quyền tiếp cận an toàn, an ninh đầy đủ và không hạn chế tại địa điểm máy bay rơi để các nhà điều tra có thể làm việc. Quyền được tiếp cận này không được cung cấp là một sự đê tiện và là một sự lăng mạ đối với các nạn nhân và thân nhân của họ.
Sáng thứ Ba, các phiến quân ở miền đông Ukraine đã trao cho các chuyên gia Malaysia hai thiết bị ghi dữ liệu phi hành trên chiếc máy bay của Malaysia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn41975.info. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại. Xin quý vị gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại đối với thính giả Mỹ và Canada là 213-493-0225. Đến đây, mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế chi tiết do Khánh An trình bày.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tiếp tục gặp các giới chức tại Cairo trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Hai tuần lễ giao tranh chưa có dấu hiệu hạ giảm vào ngày hôm nay, giữa lúc các cuộc không kích của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu tại dải Gaza, giết chết ít nhất 10 người, trong khi rocket từ Gaza vẫn tiếp tục bắn vào Israel. Ngoại trưởng Kerry ngày hôm nay gặp người đứng đầu cơ quan tình báo Palestine, Majid
Faraz trước khi thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry. Cả hai ông Kerry và Shoukry đều nói họ hy vọng không những đạt được một cuộc ngưng bắn, nhưng cũng tiến tới trong tiến trình hòa bình rộng lớn hơn giữa Israel và Palestine. Ông Ban đã thúc đẩy hai phía ngưng ngay lập tức những cuộc bạo động và bắt đầu thương thuyết không có điều kiện tiên quyết. Ông sẽ đến Israel để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đến bờ Tây để nói chuyện với các giới chức Palestine. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đã xác nhận được danh tính của 6 binh sĩ bị giết khi xe của họ bị tấn công vào ngày Chủ nhật, nhưng vẫn còn làm việc để nhận dạng một binh sĩ thứ 7. Truyền thông Israel nói binh sĩ này mất tích nhưng không cho biết rõ còn sống hay đã chết. Một phát ngôn viên của Hamas ngày Chủ nhật tuyên bố là các phần tử chủ chiến đã bắt một binh sĩ Israel tại Gaza. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc nói chuyện này không đúng. Quân đội Israel cũng loan báo có 2 binh sĩ thiệt mạng ngày hôm qua, nâng tổng số tử vong của Israel lên đến 29 người, gồm có 2 thường dân, trong cuộc giao tranh gây chết người nhiều nhất tại Gaza trong vòng 5 năm. Các cuộc giao tranh gây nhiều tử vong hơn tại lãnh thổ Palestine với hơn 570 người thiệt mạng, hầu hết là thường dân. Cũng vào ngày hôm nay, súng nổ trúng văn phòng của mạng lưới tin tức Al Jazeera tại thành phố Gaza, nhưng các nhân viên đã được di tản khỏi nơi này. Một viên chức Israel cho biết là điều khôi hài nếu cáo buộc lực lượng Israel cố tình tấn công vào các nhà báo. Israel bắt đầu cuộc tấn công trên bộ vào Gaza vào thứ Năm tuần trước, sau khi các cuộc không kích không ngăn được các cuộc tấn công xuyên biên giới bằng rocket của Hamas. Một tay đánh bom tự sát giết chết 4 nhân viên bảo vệ an ninh nước ngoài tại một doanh trại ở Kabul ngày hôm nay. Cảnh sát Afghanistan nói kẻ đánh bom đi trên xe gắn máy đã kích nổ gần nơi vào khu doanh trại có trụ sở của cơ quan chống ma túy cũng như một cơ quan hợp đồng nước ngoài. Có ít nhất 6 người bị thương trong vụ nổ xảy ra gần phi trường Kabul. Cư dân địa phương Amazia ở gần nơi vụ nổ xảy ra, ông nói là vào buổi sáng sớm khi ông đang ngủ, thình lình có tiếng nổ làm ông thức dậy. Ông được cho biết là đây là một vụ tấn công tự sát bên trong một căn cứ nước ngoài. Thịt người nằm bên ngoài căn cứ. Ông cố gắng vào căn cứ xem chuyện gì xảy ra, nhưng người Mỹ tại đó không cho ông vào. Taliban nhận trách nhiệm trong vụ tấn công, nói rằng 15 lính xâm lược bị giết và nhiều xe bị hư hại mà họ nói là tại một căn cứ tình báo nước ngoài. Phe nổi dậy thường khuếch đại số tử vong và chi tiết của các cuộc tấn công của họ. Chưa có bình luận gì về cuộc tấn công từ phía Hoa Kỳ và Liên minh do NATO lãnh đạo, đã chiến đấu chống lại Taliban trong 12 năm. Quốc tịch của những nạn nhân chưa được xác nhận. Bạo động diễn ra giữa lúc Hoa Kỳ chuẩn bị rút lui hầu hết lực lượng khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Vụ này cũng xảy ra giữa lúc có đối đầu về cuộc bầu cử tổng thống của Afghanistan. Cả hai ứng cử viên Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani đều đồng ý để Liên Hiệp Quốc giám sát việc kiểm soát phiếu bầu trong cuộc bầu cử vòng 2 ngày 14 tháng 6. Kết quả sơ khởi cho thấy ông Ghani dẫn đầu 1 triệu phiếu. Ông Abdullah bác bỏ kết quả, cáo buộc Tổng thống Hamid Karzai thẩm quyền bầu cử và phe ông Ghani hợp tác chống lại ông để gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử có thể đưa đến việc chuyển quyền ôn hòa đầu tiên trong lịch sử Afghanistan.
Thưa quý vị, Thống đốc bang Texas của Hoa Kỳ, ông Rick Perry đã ra lệnh cho chỉ huy trưởng lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang điều 1.000 binh sĩ tới vùng biên giới giáp danh với Mexico để tiếp tay ứng phó với làn sóng người từ Trung Mỹ đổ về đây để xin quy chế tị nạn. Thông tin viên Greg Flakes của đài chúng tôi gửi về bài tường trình chi tiết sau đây do Linh Đan trình bày.
Thống đốc bang Texas Rick Perry nói ông đã thực hiện biện pháp bất thường này để huy động một số binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đến giúp giữ an ninh vùng biên giới với Mexico, nơi hàng chục ngàn người di dân từ Trung Mỹ, trong đó có khoảng 50.000 trẻ em đã nhập cảnh Hoa Kỳ trong mấy tháng gần đây. Thống đốc Perry phát biểu:
I will not stand idly by while our citizens are under assault.
Tôi sẽ không khoanh tay đứng yên trong khi các công dân Mỹ đang bị tấn công và những đứa trẻ đến từ Trung Mỹ bị giam giữ trong tình trạng tồi tệ. Đất nước chúng ta quá tốt đẹp để cho tình huống ấy diễn ra. Đó là lý do vì sao hôm nay tôi dùng đến quyền hạn của mình trong tư cách thống đốc bang Texas để huy động lực lượng vệ binh quốc gia.
Ông Perry muốn nhắc tới các bản tin sơ khởi về tình trạng đông đúc của các trung tâm tạm giam giữa lúc các nhân viên tại chỗ chật vật xoay sở để đối phó với làn sóng người đổ xô nhau vượt qua biên giới rồi ra trình diện để xin tị nạn. Chính phủ liên bang Mỹ giờ đã thiết lập một trung tâm tạm giam rộng lớn ở bang Arizona để chứa số người quá đông và đang lập thủ tục cho nhiều người di dân khác, gửi một số tới tạm trú với thân nhân của họ trên khắp nước Mỹ, trong khi những người này chờ ngày ra tòa. Thống đốc Perry nói các nhân viên thuộc lực lượng tuần tiễu biên giới, thay vì bảo vệ biên giới, đã được huy động để tiến hành các thủ tục giấy tờ trước làn sóng người tạm trú tới từ Trung Mỹ, và như thế nới lỏng sự kiểm soát đối với những kẻ vi phạm luật pháp. Ông nói tiếp.
Các tổ chức buôn lậu ma túy, những kẻ buôn người, những thành phần tội phạm đang khai thác thảm họa này để tìm cơ hội phạm tội.
Ông Perry lưu ý rằng chỉ có khoảng 20% những người bị câu lưu sau khi vượt biên bất hợp pháp là trẻ em. Ông nói các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang Texas sẽ là lực lượng tăng viện để hỗ trợ các nhân viên hải quan và di trú Mỹ, cũng như lực lượng phòng vệ biên giới để bắt giữ những kẻ buôn người và chuyển lậu ma túy. Nhưng rất nhiều người chỉ trích hành động của Thống đốc Perry là không cần thiết. Cảnh sát trưởng quận Cameron của bang Texas, ông Omar Lucio, người mà phạm vi cai quản bao gồm thành phố Brownsville ven biên giới, nói rằng loan báo của Thống đốc Perry đã được đưa ra vì mục đích chính trị. Theo dự kiến, ông Perry sẽ vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng này trong cuộc bầu cử năm 2016. Bà Wendy Davis, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ vào chức Thống đốc Texas, kêu gọi ông Perry hãy điều thêm nhân viên cảnh sát từ các khu vực khác của tiểu bang tới giúp các chỉ huy cảnh sát địa phương tại biên giới, thay vì huy động lực lượng vệ binh quốc gia. Một người tỏ thái độ hoài nghi khác là một cựu giới chức sở di trú và quốc tịch Hippolito Acosta, giờ đã về hưu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA trước khi ông Perry đưa ra loan báo của ông Acosta bình luận về đề nghị sơ khởi của ông nhằm điều động lực lượng vệ binh quốc gia. Ông Acosta nói,
"The National Guard, by the way, cannot arrest illegal aliens. The National Guard cannot prosecute."
Lực lượng vệ binh quốc gia không có quyền bắt giữ những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp. Lực lượng vệ binh quốc gia không thể tiến hành thủ tục giấy tờ cho các công dân nước ngoài. Lực lượng vệ binh quốc gia thực ra không có quyền câu lưu những kẻ buôn lậu ma túy bên trong lãnh thổ Mỹ. Vì vậy, theo tôi, đây chỉ là một cử chỉ có tính cách khoa trương.
Điều động lực lượng vệ binh quốc gia tại Texas được sự ủng hộ trong giới bảo thủ tiểu bang cũng như liên bang. Một số nhà lập pháp tại Quốc hội nói chấp thuận đề nghị của Tổng thống Obama yêu cầu Quốc hội thông qua một ngân sách trị giá 3,7 tỷ đô la tiền quỹ khẩn cấp phải kèm theo điều kiện đó. Lực lượng vệ binh quốc gia cung cấp lực lượng trừ bị cho hệ thống quốc phòng Mỹ trên khắp thế giới. Lực lượng này có thể được huy động khi cần thiết. Các thành viên của lực lượng tại mỗi tiểu bang đều có những việc làm dân sự và tham gia các khóa huấn luyện vào cuối tuần. Họ cũng tham gia các cuộc diễn tập đặc biệt và có cuộc triển khai trong suốt năm. Tổng thống hoặc thống đốc một tiểu bang có thể huy động lực lượng vệ binh quốc gia trong những tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, khi thống đốc tiểu bang này ra lệnh thì tiểu bang phải chi trả những tổn phí liên quan. Trong trường hợp này, bang Texas sẽ chi ra 12 triệu đô la mỗi tháng cho các hoạt động tại biên giới, một hóa đơn mà các giới chức tiểu bang hy vọng có thể chuyển sang cho chính quyền liên bang, bởi vì trách nhiệm đối với an ninh vùng biên giới và vấn đề di trú không thực sự là nhiệm vụ của tiểu bang.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục các tin tức quốc tế, thưa quý vị, một trong những ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia đã rút khỏi tiến trình kiểm phiếu trước khi kết quả chính thức được loan báo, mà theo dự kiến ông là người thất cử. Cựu đại tướng Prabowo Subianto ngày hôm nay tuyên bố là tiến trình bầu cử có nhiều vấn đề và không dân chủ. Ông cáo buộc có gian lận rộng khắp về phần đối thủ của ông là cựu đô trưởng Jakarta Joko Widodo. hầu hết những cuộc thăm dò kiểm phiếu nhanh, đáng tin cậy nhất được thực hiện sau cuộc bầu cử ngày 9 tháng 7 cho thấy ông Widodo, thường gọi là Jokowi, dẫn đầu khoảng 5%. Hàng trăm ngàn cảnh sát và binh sĩ đã được triển khai để phòng trường hợp có biến động chính trị tại Indonesia, quốc gia có số dân theo Hồi giáo đông nhất thế giới. Ủy ban bầu cử Indonesia sẽ công bố kết quả chính thức trong cuộc bầu cử vào chiều ngày hôm nay. Ông Subianto đã yêu cầu Ủy ban bầu cử không công bố kết quả cuộc bầu cử trong 2 tuần lễ cho tới khi hoàn tất cuộc điều tra về cáo buộc gian lận bầu cử. Cảnh sát Nam Triều Tiên cho biết đã tìm thấy xác của một doanh nhân bị truy nã vì dính líu đến tai họa chìm phà, làm khoảng 300 người thiệt mạng vào tháng 4 năm nay. Cảnh sát ngày hôm nay nói là thi thể rửa nát của ông Yo Bin-gun, 73 tuổi, được tìm thấy vào ngày 12 tháng 6 tại một vườn mận thuộc thành phố Suncheon ở miền Nam. Xác hầu như không nhận diện được, nhưng cảnh sát trưởng Suncheon, ông Wee Hyung Ho, nói kết quả thử nghiệm DNA mất vài tuần lễ xác nhận thi thể đó là của ông Yu. Ông nói rằng chúng tôi nhận được báo cáo miệng từ cơ quan cảnh sát quốc gia vào tối ngày 21 tháng 7 cho biết là kết quả DNA của cơ quan giảo nghiệm quốc gia Seoul là DNA của xác được tìm thấy tại Suncheon phù hợp với DNA của ông Yu Byung-un được thu thập trong những cuộc điều tra trước đây của cảnh sát. Dấu tay cũng xác nhận lý lịch của tử thi. Các nhà điều tra từ chối cho biết đó là một vụ giết người hay tự sát. Một vài chai rượu trống không được tìm thấy gần xác của một nhà tỷ phú này. Xác mang giày đắt tiền và một áo khoác Ý đắt tiền. Chủ nhân 73 tuổi của công ty hàng hải Chong Jin-ji điều hành chiếc phà Siwon bị chìm vào tháng 4. Các công tố viên nghi ngờ tham nhũng trong công ty và thiếu các tiêu chuẩn an toàn khiến cho phà chìm. Ông Yu là tâm điểm của cuộc truy lùng trên toàn quốc kéo dài nhiều tháng sau khi ông từ chối ra trình diện khi một lệnh bắt giam ông được ban hành. Cảnh sát cũng đã trao giải thưởng $500,000 cho những ai có tin tức đưa đến việc bắt giữ ông này. Một tổ chức nhân quyền cho biết đã khám phá ít nhất 100 tài khoản Twitter giả dùng để tuyên truyền cho Trung Quốc về vấn đề Tây Tạng. Những tài khoản này được Tổ chức Tự do Tây Tạng phát hiện, sử dụng những tên phương Tây một cách vụng về và thường đi kèm những hình ảnh, trong đó có hình ảnh của những nữ sinh do các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp. Những trang khác dùng hình ảnh của các kho hình thương mại hay hình của những nhân vật nổi danh đã chết. Tổ chức có trụ sở tại London nói những tài khoản này đưa lên những bài viết bằng tiếng Anh công kích Đức Đạt Lai Lạt Ma và xem Tây Tạng như là một tỉnh yên bình của Trung Quốc. Trung Quốc đã có nhiều cố gắng vẽ nên hình ảnh của sự ổn định ở Tây Tạng, nơi có trên 130 người tự thiêu kể từ năm 2009, để phản đối sự cai trị của Bắc Kinh. Chính phủ Campuchia và phe đối lập đã đạt được một thỏa thuận để chấm dứt vụ bế tắc chính trị kéo dài cả năm nay. Thỏa thuận được loan báo tiếp sau cuộc họp 5 giờ giữa Thủ tướng Hun Sen và lãnh tụ đối lập Ram Rangsi.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục phụ nữ và buổi hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Added to the main address, and we're also on iTunes.
Patrice Martin produces our program.
The managing editor of VOA English is Diane Gao.
Until tomorrow, I'm Aisha Khalid.
And I'm David Byrd. Join us again Wednesday for another edition of Now.